chị thân mến, cảm ơn các bạn anh chị đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm, và cũng cảm ơn chị Aron và các anh em đang theo dõi chương trình này. Cái đề tài hôm nay thì thầy xin nói về Thiên Long Bát Bộ. Bởi vì các bạn biết đấy, mình khi mà nghe về Phật pháp, mỗi lần mình đi nghe giảng kinh hoặc là mỗi lần mình đọc kinh, mình đều thấy nói tới cái chữ Thiên Long Bát Bộ cả, nhưng mình không biết là cái Thiên Long Bát Bộ đó là ý nói là cái gì. Bởi vì nó có rất nhiều huyền thoại, và nhiều khi là mình lầm lẫn một câu chuyện Thiên Long Bát Bộ Kim Dung, hoặc là nhiều khi đó mình nghe Thiên Long Bát Bộ mình thì nghĩ là chỉ có thiên và long, mình hiểu là bát bộ nói cái gì đó. Rồi có nhiều cái huyền thoại là mà thầy nhớ là lúc còn nhỏ đó, còn trẻ đó, thì lúc nào cũng nghe nói Thiên Long Bát Bộ thì gồm có Thiên Long Giả Xoa Càng Thạc Bà Atula Ca Lô La Khẩn Na La Ma Hầu La Giả. Mình nghe nói như vậy, nhưng mà trong đó những cái chữ mà tự phản á, mình nghe thì không hiểu là nói cái gì cả này. Bây giờ khi mà lần lên rồi đó các bạn, thì là mình hiểu là nói cái gì, mình hiểu là, nhưng mà mình lại đặt câu hỏi là tại sao mỗi lần Phật mà giảng pháp á, thì những cái vị đó lại tới mới được chứ, tại sao họ tới, tại sao Phật không nói những cái vị khác mà nói những cái vị này làm gì? Thì có lẽ là có những cái giải thích, và được các bạn mà theo dõi thì các bạn thấy là có rất nhiều giải thích để mà giải thích tại sao mà có Thiên Long Bát Bộ, tại sao mỗi lần mà Phật mình giảng pháp á, đều có những vị đó tới, và tại sao những vị đó nó quan trọng như thế. Thì ngày hôm nay thầy xin nói với các bạn, thì thầy xin chia sẻ với các bạn các cái quan điểm của thầy đấy, là về cái Thiên Long Bát Bộ là cái gì đối với cái trường tu hành của mình, tức là mình nghĩ như thế nào, hay là mình nên nghĩ như thế nào về Thiên Long Bát Bộ. Có lẽ là những cái gì đó đó họ có những ý nghĩa khác lúc mà thời của Phật, nhưng bây giờ đến thời bây giờ chúng ta đó mà Phật không có ở đây đó, nếu mình đi nghe giảng pháp, mình đọc kinh, hay là mình ngồi thiền trì chủ đó, thì những vị Thiên Long Bát Bộ đó mình nên nghĩ họ là những cái gì, những cái người nào, những cái chúng sinh gì, những cái gì mà đối với cái chuyện tu hành của mình. Thì đây thầy xin trình bày các bạn trong vòng 20 phút sắp tới. Thì thứ nhất đó, thì mình nói về thiên. Thiên đó, tức là trời. Mà trời tức là những cái vị mà nhiều khi đó, mình nghĩ rằng ở cái đầu mình nó cao, là trên xa đó. Tức là những cái người mà họ tu rất tốt, rất lành. Theo như kinh nhà Phật nói đó, thiên là những người mà đã tu thập thiện. Thập thiện là 10 cái chuyện lành. 10 cái chuyện lành gì? Là không tham, không sân, không si nè. Không tham sân si, tức là những chuyện mà rất là vi tệ trong người, mà không có tham, không có sân, không có si. Thứ hai là cái miệng nói rất là, mình gọi là lịch sự, cho nên họ không là dối trá, họ không là hai lưỡi, họ không là những cái chuyện mà mình nghe mình thấy là tục, là gớm ghiếc, và họ không có nói lý giải là những người này người kia đó là cãi lộn nhau. Tức là họ tu cái miệng của họ rất là thanh tịnh, nhưng miệng họ tu cái tâm là không tham sân si, là những cái miệng của họ đó, rất là thanh tịnh, là đó là bốn chuyện. Thì bây giờ đó, đối với cái thân xác của họ đó, thì họ là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm. Cho nên đó, mặt cách khác họ là những cái người đó mà mình gọi là rất là hiền lành, dễ thương, và những cái người mà đem hết cái tinh thần của họ đó để mình đi làm chuyện tốt, đi làm chuyện đẹp cho người khác qua. Cái đó là một cái đặc tính mà rất là đặc biệt trong cái nhà Phật đó, là có một cái dạng người mà các bạn sẽ bắt đầu thấy rằng đó, là nó sẽ xuất hiện ra rất nhiều ở trong cái vũ trụ chúng ta. Là cái những người đó mà họ không làm hại ai, họ biết làm tốt, mà họ biết làm tốt mà nhiều đó kìa, chứ không phải là tốt một hai ba lần đâu. Họ làm tốt như cuộc đời của họ, khi mình nghĩ thì họ là mình nghĩ thấy những cái chuyện tốt. Nhưng cái mặt tượng từ những cái người đó đó, mà họ lại không có danh quyền đoạt lời, họ không có tham danh tham vọng. Mình ngồi mình nghĩ, mình xem cái nét mặt họ đó, mình gọi là cái nét mặt thần tiên lúc nào thanh thoát nhẹ nhàng, từ cái dáng đi cho tới cái suy nghĩ. Thì mình thấy rõ ràng những người đó họ giống như là người mà ở bên ngoài cái thân thể này. Thì bây giờ đó, thiên đó, tức là mình nghĩ là các vị trên trời kia, nhưng mình cũng có thể nghĩ rằng là những cái đặc tính mà mình siêu thoát siêu nhiên, vượt ra ngoài cái danh lợi, cái tham tục, vượt ra ngoài cái chuyện mà chỉ có đi phố shopping, ăn uống, rồi quay TV, cine, ngồi đó, đồng loại chuyện phim, đúng không? Tức là một cái cuộc sống mà nó cao thượng vô cùng, cuộc sống mà mình thấy là quá lý tưởng đi. Cuộc sống mà mình thấy là nhiều khi mình nghĩ là mình về già mình làm, chứ còn bây giờ mình trẻ muốn làm các bạn, giống như người mà đào vì gọi là cuộc sống cũng cao thượng vô cùng. Thì đó, đó là cái ý mà khi mà mình nói mình khi mình ngồi mình đọc kinh, mình nói chư thiên tới là gì, là những cái tư tưởng mà cao thượng mà tới với mình. Thì đó là cái phần đầu tiên, là cái phần thiên là cái vị đầu tiên mà cũng là mang cái ý nghĩa là những cái tư tưởng cao thượng, những cái tính chất mà cao thượng trong người mình ấy, khi mà mình đọc kinh hay là tu hành ấy, thì mình hãy đem cái vị thiên vào tới, mình khởi dậy cái tư tưởng mà cao thượng của mình. Rồi bây giờ thứ nhì là long. Long là rồng, mà các bạn có biết rằng ấy, cái con rồng ấy, nó không phải là chỉ mới xuất hiện trong cái đời này, mà đời nhà Ân nhà Thương đó, là 5.000 năm trước đó các bạn, là cái thời đại mà người ta qua trên những cái giá cốt văn đó, tức là trên những cái cục xương đó, cái đá đó, người ta đã khắc hình của con rồng rồi, và người ta đã có cái chữ nói về con rồng rồi. Thì mình biết rằng là cái lịch sử con rồng là lâu lắm, 5.000 năm trước đã có rồi. Ở bên Ấn Độ đó, con rồng là Naga, thì Naga bên Ấn Độ là hình dạng là khác, và nó thường thường là nó đi làm những công việc mà hoàn toàn tự do tự tại, nó không làm những công việc mà ở dưới thấp này. Thì con rồng đó là cái đặc tính đó, mình có thể thấy rõ ràng rằng là ai mình cũng có cả cái đặc tính mà rất là tự tại, rất là tự do, rất là phóng khoáng, nhưng mà có cái vùng trời rất là rộng lớn. Cái đặc tính mà không bao giờ đó mà mình bị gò bó, mình bị hàn hẹp cả. Khi bạn một cầm cuốn kính lên đó, mà đọc đó, thì mình cũng muốn có con rồng trong trong người mình. Mình muốn cái tư tưởng của mình đó, nó được cởi mở ra thoáng lên, chứ mình không muốn là khi mình đọc cuốn sách kinh Phật đó, là mình cứ đối chiếu với những cái tư tưởng khoa học bên này, đối chiếu với những cái tư tưởng mình đã biết hồi xưa, rồi mình quay mình tìm những cái lỗi mà kinh nói thế này làm sao. Mà nhiều khi là khi mình đi nghe một vị thầy nào, một sư cô nào giảng pháp á, nhiều khi mình cũng quên con rồng của mình á, mình vô mình ngồi để mình tìm cái lỗi lầm, rồi mình so sánh cái giáo pháp đó với giáo so sánh của học của thầy của mình, rồi quay cái nào cao cái nào thấp, cái nào hơn cái nào thua. Thì cái đặc tính đó mà hàn hẹp đi cái sự cởi mở của mình đi. Trong lúc con rồng á, trong Bát Bộ đấy đó, nó nói cái đặc tính đó, nó rồng cả rồng vô cùng. Con rồng đó, nó không thể sống ở trên đặc đất được, con rồng nó chỉ sống ở trên trời thôi, ở trên không gian đó, không trung mà nó muốn bay lượn, nó phải cần có cái bầu không khí đó rất lớn, nên nó không thể nào đó mà sống để mà nghĩ về những tư tưởng nhỏ. Mình nhốt con rồng trong nhà cũng được các bạn, mình phải để con rồng nó bay lượn, cái rồng lớn. Cho nên cái đó là cái tư tưởng một của Thiên Long Bát Bộ đó. Long đó, có nghĩa là mình phải làm sao đem cái tinh thần mà cởi mở, không có giới hạn, không có định kiến, không có trói buộc vào trong một cái tư tưởng, một cái học thuyết. Mình phải có cái tâm là mở như vậy khi mình học kinh Phật, khi mình tu học luyện, khi mình lắng nghe người ta giảng pháp giảng kinh. Các bạn biết á, con rồng đó, trong trong Phật giáo có hai con rồng nổi tiếng là Nang Đà Long Vương và Bạc Nang Đà Long Vương đó. Tức là con rồng này đó, nó ở dưới biển, dưới núi, dưới biển, dưới sâu, dưới tầng biển á. Trong kinh Phật Hoa còn nói tới tám cái con rồng khác nữa, tám cái loài rồng là A Nang Đà này, Bạc Nang Đà này, A Kiệt La Long Vương này, Hoa Tu Kết này, Đức Xoa Ca này, Anabada, Mana Tư và U Bạc La. Thì những con rồng này đều nằm dưới biển cả, và nó có cung điện ở khắp nơi mặt biển. Khi mà các bạn mà đọc cái kiểu Tế Thiên Đại Thánh á, thì thường thường bạn hay nghe nói là một loài một tên một con rồng mà ở biển Đông Hải gọi là cái Ta Kiệt La Long Vương, hệ mà có chuyện gì mà tới đó, thì là Tế Thiên Đại Thánh hay tới Ngao Quảng Long Vương, đi tới Ngao Quảng hay là Ta Kiệt La Long Vương để nói chuyện. Nói chuyện gì các bạn? Nói chuyện là ê, tại sao mà như thế này này kia. Và các bạn cũng nhớ rằng đó, là cái gọi là cái kim can á, cái kim cô bổng á, cái bức tường á, cái trường á, kim cô bổng của Tế Thiên Đại Thánh á, là nằm ở dưới đáy biển. Ngài xuống nói ngài lấy, thì do Ngao Quảng Long Vương á, mình giới thiệu tới cái biển á, để mà lấy cái thế này. Thì tức là nói rằng á, là con rồng không những là cần vào một cái vô trời rồng lớn để nó bay, mà nó cần xuống sâu dưới cái đáy lòng biển nữa. Là đáy lòng biển là cái gì? Là cái tâm thức của mình á, lúc nào cũng nhìn sâu vào trong mình. Mình tự đặt câu hỏi về đời mình, về cái chuyện phẩm của mình, và làm sao để mình phát triển á, cái tâm thức mà rất sâu thẳm của mình. Cho nên á, mình muốn đem con rồng này tới khi mà mình đọc kinh, nghe giảng pháp, tu luyện, tu hành vân vân. Thì hồi nãy mình là thiên cái gì, mình là lóng, mình phải nhớ cái chuyện đó. Thì mình đem cái tinh thần, không những là rồng cái chiều ngang chiều rồng, cái tư tưởng, cái vũ trụ quan mình mở rộng, nhưng mà mình phải đi đào sâu vào trong cái quả lòng của mình. Mình đừng có nhìn cái lỗi người ta, mà mình nhìn cái chiều sâu của mình đã sâu đủ chưa, mình đã xuống tới đủ cái đáy của mặt biển chưa, để mình có thể ở trong cái mình gọi là cái lòng cung đó. Cho nên đó đó là một trong những cái mà rất là lý thú khi mà các bạn nói dạ mình đọc cái bài kinh này tới cái chỗ mà Thiên Long Bát Bộ đó, thì mình nhớ là cái lòng, mình nhớ là cái tâm mình mà đọc kinh là phải cho nó mở rộng, không bị hàng cuộc gì hết. Bây giờ đó, sau khi tới Thiên và Long rồi, bây giờ cái Bát Bộ đó, thì lần đó là cả Thiên cả Long là nằm trong Bát Bộ. Thì cả thứ ba đấy gọi là Già Xoa. Thì Già Xoa này đó là tiền phản là bạn là Giác Xa. Thì cái Giác Xa này là có nghĩa là cái tên của một cái mình gọi là quỷ thần cũng được bạn, quỷ thần, một cái loại quỷ hay là một loại thần cũng được. Cái đặc tính chính của Già Xoa đó là nó vô hình vô tướng, thông thường đó là nó cũng hiện ra cái hình. Và cái nhiệm vụ chính mà cái Già Xoa mà người ta thường biết tới đó là nó là giữ những kho tàng ở dưới đất. Mình những kho tàng như khi nằm ở dưới gốc cây đó bạn, cái gốc cây đó nó che nó giữ lại, đào sâu dưới đất đó có những cái kho tàng ở dưới đó. Thì thường thường đó, gà xóa là những cái vị thần mà giữ những kho tàng dưới đất. Và gà xóa đó là thường thường đó, các ngài ở trong cái cây, nếu mà cái mình thường thường mình nói là những cái bài vị gà xóa cột đó, là người ta ở trong cái cây, ở trong rừng để mà giữ những kho tàng đó. Và họ không làm hại ai cả. Thì cái gà xóa đó là cái gà xóa mà tốt. Nhưng mà có một cái loài loài gà xóa đó thì nó không tốt đâu, mà nó gần như nó có cái tên là Rasaksa đó. Đây là giác xa, bây giờ là Rasaksa đó, là lá sát các bạn, là cái loại lá sát và Rasaksa đó. Hay là cái loại Ghost, cái loại Buddha đó, là cái loại này là cũng là loại gà xóa, nhưng mà nó đó cũng ở trong rừng, cũng ở trong núi, nhưng mà sao mà thấy người ta đi vào đó mà không có tốt, giống như chặt cái cây này, chặt cái cành này, hay đốt cái này đốt cái kia, phá rừng đó. Ồ, cái loại lá sát này đó nó cỡ nó là thịt mình đó các bạn, nó giết mình khi nó nhập vào trong người mình, nó phá hoại mình. Thì cái đó, đó là cái truyền thuyết về cái già xoa, và nó hấp dẫn ở cái chỗ là cái già xoa nó ở khắp mọi nơi, rừng núi chỗ nào mà có kho tàng đó là có già xoa, và cái chỗ nào đó mà nó có cái mình gọi là cái thâm sơn mà cùng cùng tầng đó, là đều có cái già xoa. Bây giờ các bạn biết không, cái già xoa đó nó có ý nghĩa gì đối với con người mình khi mình tụng kinh, mình tu luyện, thì cái già xoa đó nghĩa là sao, tại sao mình cần họ bảo vệ mình, tại sao mình muốn thiên long già xoa càng phải bảo vệ mình. Tại vì cái già xoa này nói rằng đó, là mình muốn cái ý tưởng hay là cái tâm trí đó mà nhìn sâu vào, mình nhìn thấy được cái kho tàng của nội tâm của mình. Cái kho tàng của nội tâm của mình đó, ai là người mà giữ kho tàng nội tâm của mình, tức là cái già xoa đó, kho tàng người, tức là cái người mà caretaker đó, bảo cái người mà giữ kho tàng đó. Thì cái già xoa này đó nó đại diện cho cái tinh thần đó, mà lúc nào cũng curious, là tò mò, là tìm nó ra được cái kho tàng, cái điểm tốt của mình. Và cái chuyện đó cũng hay mà. Vừa rồi thì thầy có một nói chuyện với một em nghe em nói với thầy như thế này: thưa thầy, con sau mấy chục năm đó, mà con sống trên đời, thầy hỏi em mấy chục năm, 22 tuổi thôi, mà con vẫn chưa tìm thấy đó là cái passion, cái nhiệt tâm nhiệt huyết và cái tài năng của con đó, nằm ở chỗ nào nữa, con bực lắm. Khi mà thầy nghe như vậy thầy rất hứng thú, vì các bạn biết sao không? Cái đó là em đang nói cái chuyện là mình chưa tìm được cái vị già xóa trong người mình nè. Thì cái vị già xóa đó, mà cái chuyện già là việc hay là chuyện già đó, tại vì cái chuyện giác xa đó là cái tiếng tiếng phạn, nhưng mà dịch tới tiếng tiếng tao đó thì nó có cái chuyện già. Già có nghĩa là ban đêm, có nghĩa là tối không thấy. Cho nên đó, nếu mình ngồi mình xuống suy nghĩ lại thôi đó, thì mình thấy rằng đó là cái vị già xóa đó của mình đó, chính là cái tiềm năng đó, cái đẹp, cái tốt, cái kho tàng đó mà mình chưa vào đào ra. Trong lúc đó đó, lắm đó, là nó cái kho tàng gì lắm cũng là thấm sâu gì đó, tức là cái Phật tánh của mình nằm dưới đáy biển đó kìa. Nhưng mà già xóa là những cái tánh tốt của mình nằm dưới trên đó, mà mình chưa có đào ra được, nên mình thấy mình có ra mình chưa đào ra được. Cho nên thường thường người ta nói là những cái vị già xóa này là hay đi hộ pháp với đức Địa Tạng Bồ Tát. Từ nhiều khi là 12 cái vị già xóa thần tướng là đi hộ pháp cho ngài Dược Sư Phật. Tại sao mới đi hộ pháp với ngài Dược Sư? Vì ngài đã tìm ra cái thuốc để mà trị bệnh cho người ta. Mà cái thuốc trị bệnh đó là điều là những cái kho tàng nằm dưới đất của mình đó. Thật sự ra mình tìm được những cái tánh tốt của mình đó, thì đó là cái viên thuốc mà trị bệnh làm tất cả mọi thứ. Cho nên 12 vị thần tượng đó đều là 12 vị già xóa cả, 12 người đó mà cảnh kho tàng cả. Cho nên bây giờ khi mình đọc kinh, mình đọc lại cái chỗ là Thiên Long Bạc Bồ già xóa, thì mình nhớ rằng đó, mình phải nghĩ tới, mình phải tò mò tìm hiểu qua thử là cái tánh tốt của mình là cái gì đấy, cái đào cái tánh tốt đó ra. Đồng thời đó, mình cũng tránh đó, cái già xóa mà dự của mình, cái già xóa hiền mà dự, kho tàng cái già xóa dự đó, là lúc nào là cũng đi ăn thịt người ta, tức là đi phá hoại người ta. Thấy người ta tốt đó, thì mình ghen, mình tức, mình đi phá hoại chơi. Không, mình không nên làm như vậy, mình nên tha thứ cho người ta hơn là mình đi phá hoại người ta các bạn. Nhưng muốn như vậy thì cái đặc tính già xóa đó là cái đặc tính mà hiểu được cái tính chất, cái kho tàng trong người mình đó, đào lên. Thì nhiều khi những cái đặc tính là chân thiện mỹ đó, là những cái passion, những cái duyên gì mà mình thấy rất là dễ chứ mà khó đâu. Điều như nhiều khi là mình không tìm kho tàng bên trong, mình đi mình tìm kho tàng bên ngoài thôi. Thành ra thường thường là mình miss, mình lộn ấy, và mình mất đi không thể kho tàng. Cho nên mình có Thiên Long Già Xoa Ba rồi. Bây giờ thì mình nói về Càn Phạt Ba. Càn Phạt Ba tiếng Phạn gọi là Gandharva. Gandharva đấy đó, mà dịch ra tiếng Tàu đó thì mình gọi là hương thần. Hương thần là bởi vì đó, cái vị này đó có cái mùi thơm thơm cực kỳ, thơm mà thơm rất là thơm, thơm rất là nhiều, và thường thường nó ngài cũng là cái âm nhạc rất là giỏi đó. Nhưng mà cái vị mà Gandharva đó, nó cũng có một cái lịch sử mà rất là hay các bạn. Là bởi vì đó, trong Phật giáo đó, các bạn thấy là lúc nào mình cũng làm cái càng tháng ba đó. Trong Phật giáo lúc nào mình cũng có những cái buổi lễ, lúc nào mình cũng đốt cái hương trầm lên cả. Thì cái hương trầm đó đó, nó làm cho các vị mà Gandharva này, là càng tháng ba này tới đấy, để chi vậy? Để mà tấu nhạc lên cho bà con họ nghe. Thì cái vị mà Gandharva này đó, hay là càng tháng ba này đó, cũng là những cái vị thân, nhiều khi vô hình, nhiều khi là hiện ra hình. Nhưng mà ở trong nhiều nơi đó thì mình thấy là hình tượng của cái vị mà Gandharva này đó là giống như mang cái đầu của con ngựa vậy đó. Ở bên Nhật Bản mang cái đầu con ngựa, hoặc là mang cái đầu của con chim. Tức là mình mà có những cái sự biến hóa là bạn không có chắc một cái loài thôi. Nhưng mà cái chuyện quan trọng của Gandharva này đó là thường thường là dính liên với cái cây. Ở trong cái Nam truyền Phật giáo thường thường gọi là đây là một cái loài thần đó, hay là một loại trời đó mà dính liền trong cái cây đó. Thế nên khi mà mình chặt cái cây đó, cái vị thần mà nếu ở trong cây đó, họ vẫn tiếp tục ở trong cái cây đó, họ không đi đâu cả, không đi đâu nữa. Mà nhiều khi đó là một trong những cái lý do đó, nếu mà mình chặt cái cây, người ta thường người ta chặt cây mà mình không cúng tiến đó, thì là cái vị thần của cây thường thường họ hãy tức, hãy phá hoại. Thì cái vị thần đó có cái tên là Gandharva. Cho nên thường thường là cái bạc mà chặt cây này nọ thì bạc nên thắp hương tùy chủ đại bi bại bi ấy, rồi xin tất cả những cái chúng sanh ở trong cái cây đó dời đi. Và xin các quỷ thần cũng dời đi. Thì cái quỷ đó là ám thị cái Gandharva này. Như cái cây nào mà nó có cái mùi thơm mà nó nổi lên, các bạn như cây mộc lan hay là cây lan vị kia vân vân, cây lớn đó, thường là mình phải tụng chú đại bi bại biến, rồi xong rồi mình mời các quỷ thần ở địa khác. Còn không thì mình chặt cây đó đó, thì cái Gandharva đó hay là càng tháng ba đó, nó vẫn ở đó như trong cây đó. Và nhiều khi đó, nó về bên nhà mình đó, thì nó là nhập con người này nhập người kia, nó hại cái này kia, mình không hiểu được. Cái chuyện đó cũng rất là huyền bí này các bạn. Nhưng mà đó là những cái truyền thuyết mà trong những cái câu chuyện Phật giáo có kể cho nghe. Thì cái vị càng tháng ba này đó, là có cái đặc tính là trì cái âm nhạc, là nhạc hát lên là du dương, mà người nào nghe xong rồi là không ai mà bỏ được cả. Cho nên là khi mình nói cái vị Gandharva này tới hồ Pháp tới để mà ủng hộ mình, là ý làm sao các bạn? Ý nói rằng đó, là bởi vì cái vị này đó ở trong cây đó, mình là nhưng mà chấp trước cực kỳ không có ra rồi, cái mùi hương là thơm tho nó không ra được nữa. Thì mình thấy cái chuyện tốt đó là lúc nào cũng ở trong cái chỗ mà hương thơm cả. Hương thơm là cái gì? Là cái lòng thành. Cái lòng thành giống như cái hương đó, nó lan tỏa ra lập tức ở tất cả mọi nơi. Mà khi mà bạn nghe cái âm nhạc thường thường mặc chuyên chủ vào, cho nên cái lòng thành là cũng đưa tới sự chuyên chủ. Ít khi nào mình nghe cái bài nhạc mình chuyên chủ được, mình chuyên chủ và mình lắng nghe cái bài nhạc. Và cái bài nhạc đó, bây giờ các bạn thấy cái nhiều người đó vẫn làm việc, vẫn nghe nhạc. Và cái nhạc đó nó giống như là cái substrate, một cái màng nó biết phía dưới, cái tâm thức nó lúc nào nó cũng chạy phía dưới cả. Cho nên cái lòng thanh lúc nào cũng biết phía dưới cả. Và là giống như cái mùi thơm ai cũng thích cả, là giống như âm nhạc đó, người nào cũng muốn nghe. Thì âm nhạc đây là nhạc hay mà, nhạc xấu thì thôi khỏi nói anh chi. Cho nên khi mình nói tới ca thác ba là mình nói tới cái đặc tính mà không phải là chấp trước vào, mà cái đặc tính đó là cái thanh tâm, cái lòng thanh của mình đó, là giống như cái mùi hương lan tỏa khắp mọi nơi. Nên cái đó là một cái đặc tính mà nó cũng quan trọng vô cùng. Khi mình nghe kinh, nghe giảng pháp, nghe các thầy cái này nọ, thì mình đem cái lòng thành mình ra. Và cái chuyện mà cúng dường cái âm nhạc đó là cũng hay là mình nên phát ngôn, nói những cái lời đó mà du dương tán thán khen ngợi, là cái lời nói ra biểu hiện được cái lòng thành của mình. Cho nên khi mình tu thì mình cần thiền này, là ý tưởng cao thượng, lòng này, cái sự cởi mở mà thoáng, cái tâm mà thoáng rộng rãi vô biên à. Mình muốn cái đặc tính già so với ủng hộ là cái đặc tính mà lúc nào đó mình cũng tò mò muốn tìm hiểu cái đẹp, cái khó tàng ở trong người của mình. Và càng thạc bà là mình muốn cái lòng thành của mình lúc nào cũng ở bên cạnh ủng hộ cả. Rồi cho nên mình có thiên long già so càng thạc bà. Bây giờ Atula là cái gì bạn? Atula đó thì thường ta nói đó là đúng mà các vị trời vậy đó, là họ giống như vị trời, nhưng họ là không có phước như các vị trời. Họ cái phước họ nhỏ hơn chút xíu, nhưng mà họ cũng ở trên như các ngài vậy đó. Nhưng mà có một cái là đặc biệt với cùng các vị Atula là các ngài không có đoan chính, tức là mặt đẹp hay không, không rất đẹp, rất xấu, dữ dằn vô cùng. Nhưng mà cái phước đức của ngài thì là hơn loài người chút xíu. À, nói như vậy thì là rất là dễ hiểu. Tức là mình nói một khác đó, nếu mình hiểu cái ý nghĩa Atula đó, là cái ý nghĩa của người của mình đó, là mình rất thích làm chuyện tốt, đúng rồi, có làm chuyện tốt đó, nhưng mà nhiều khi mình có cái lòng giận dữ nó quá mạnh đi, và dòng giận dữ đó là cái mình mặt mày càng ngày càng xấu. Thì một cái đặc tính mà giận dữ mà dễ sợ nhất của Atula là gì? Mình gọi là lẫy đó bạn. Lẫy là gì? Là đang vui vẻ rồi mình tự nhiên nổi giận đùng đùng đùng, phá bàn phá ghế đập bàn đập ghế rồi bất chửi mắng này nó ung rùm cả. Thì cái đặc tính mà lạy đó là nó kinh khiếp vô cùng. Đặc tính lạy đó đó là cái đặc tính này, mình muốn làm sao cái nó biến mất đi. Thế khi mình tu đó thì mình muốn là làm sao mà mình gọi là chuyển hóa hay hay là làm biến mất đi cái đặc tính mà lạy đó. Cho nên là nhiều cái bác mà để ý chút xíu thì bác thấy như thế này nè: Thiên Long Giả So Càng Thập Bà thì nói về những cái đặc tính tốt, nhưng mà Atula Kalola Kamana thì bây giờ bắt đầu nói về những cái đặc tính mà mình gọi là xấu mà mình muốn chuyển hóa. Cho nên là cái đặc tính đầu tiên cả đó mà mình muốn chuyển hóa là cái đặc tính lạy. Cái lạy này là mình giận dữ này là mình không thể có được. Cho nên khi mình chơi với Atula là nó nguy hiểm, mà đang nói chuyện vui vẻ mình trong một phút đây, nhưng mà phút sau là nó bây giờ đùng đùng mà phá mình hay. Cho nên tại sao mà người ta thường thường hay nói là mình đừng có nổi cái sức sân hận của Atula là vậy, vì không thể kiềm chế được. Tiếp tục đó là Kalola. Kalola này là cái thị dịch của Garuda. Garuda là con đại bàng kim sinh nhiễu đó, mà là con đại bàng mà cái cằm nó dài rất to rất lớn. Indonesia, nếu các bạn mà đi cái máy bay mà Indonesia mà airline đó, thì bạn thấy cái hình của Garuda, Garuda Airlines đó, các bạn thấy là thì cái đó là cái hình của con chim đại bàng đó bạn. Thì cái hình đó rất là hay, bởi vì nó cho biết rằng đó, là bởi vì cái người mà trong Phật giáo đó, thì cái con Garuda đó đó bạn, nó là cái đầu ngựa, cái đầu đầu con chim nhưng mà hình hình người, tức là mình chưa còn giải thoát được nữa ở trong cái đặc cái thú tính của mình. Thì cái thú tính của con chim này đó là cái gì, là nói tới cái sự suy nghĩ của mình đó, vẫn còn nhỏ hẹp mà cái óc của mình đó, như khi mình gọi là cái key brain, tức là cái óc mình nghĩ chuyện nhỏ hẹp, chuyện vụn vặt thôi. Thì cái chuyện vụn vặt đó là con chim Garuda này, con đại bàng này gọi là nó to lắm như vậy, nhưng mà nó sao bạn, nó cũng thu lắm, nó cũng thu dụ lắm, nó thích ăn mấy con rồng, nó thích nghĩa là đi đi ăn, mình gọi là đi đi móc, đi mổ, đi tìm. Thế nên cái đặc tính mà tìm lỗi tìm lầm đó, mà được gọi ghém trong hình ảnh của cái đầu của con chim nhỏ, con Garuda này, con chim nhỏ. Thì cái đặc biệt là con đầu con chim này đó, nó có cái mỏ để mà nó mổ. Thì cái đặc tính đó là cái đặc tính đối với cái người mình tu hành đó, thì mình mong rằng đó, là mình làm sao mình chuyển hóa cái đặc tính Garuda hay là Kalola trong mình, là cái đặc tính đó, đi tìm lỗi lầm, đi mổ, đi xẻ, đi moi, đi xoái. Mình muốn chuyển hóa cái đó. Thì cái đặc tính đó là cái đặc tính mình làm cho mình nhìn ra ngoài, hướng ngoài, chứ không phải nhìn vào trong. Nhưng mà cái điều các bạn đi tất cả các đền thờ Ấn Độ, bên Indonesia hay là bên Thái Lan đó, thì bạn thấy cái Garuda này là cái đại bàng kim sinh nhiễu này là hình tượng nhiều lắm. Là tất cả mọi nơi đều có thấy cái hình tượng này đó, là hình người lên nha, nhưng mà cái mặt gì để chi vậy, để cho mình hình dung rằng mình nhớ là mình có thể tìm được chùa đó. Cái chùa đó bây giờ là phục vụ mình, nên phục vụ làm sao, là bây giờ là đi soi mói những cái tiệm xấu người ta nữa, và mình bây giờ là có cái thân người rồi, chỉ còn cái đầu của mình thôi, là cái đầu gọi là cái đầu mà soi mói đó đó, bây giờ thay chuyển hóa. Kế lại đó là số 7 đó, là mình gọi là Khẩn Na La hay là Kim Na La. Kim Na La này đó, là cũng như là cái Garuda đó, là những cái vị thần đó, mà âm nhạc bạn tới để làm âm nhạc đó. Nhưng mà cái khác về kim sinh nhiễu đó, thì cái Kim Na La này đó, là nó cái đầu con ngựa ở bên Ấn Độ và bên Á Châu của mình, bên Tàu đó, thì nó là ngược lại, là con người đó, cái đầu là đầu người mà thân thì thân ngựa. Nhưng mà ở Nhật Bản đó, thì đầu là đầu ngựa nhưng mà thân thì thân người. Thì thầy rất đồng ý với cái hình ảnh của bên Nhật Bản hơn là bên bên Tàu hay bên Ấn Độ, tại vì là mình nói là cái sự chuyển hóa của mình vẫn chưa chuyển hóa được, nó vẫn còn được cái suy nghĩ của động vật. Nhưng mà ngược lại đấy, thầy rất đồng ý về cái kiểu của Ấn Độ và của Tàu là cái gì, là cái đầu đầu người là có sự suy nghĩ rồi, nhưng mà cái thân của mình vẫn còn bị kẹt ở trong bốn cái chân đó, tức là ở trong cái thú tánh của mình, là mình chưa thoát khỏi cái thú tánh này. Và cái đầu, nếu mà cái đặc quá cái hình trong bên bên Tàu hay bên Ấn Độ đó, cái đầu đầu thì nó nhỏ lắm, nhưng cái thân nó lớn. Đó là cái đặc tính đó, là cái thú tánh mình mạnh mà lớn đó. Cái đó là cái chuyện này, cũng như kim sinh nhiễu đó, là cái hình ảnh đó, là đi xoay mỏi mà vẫn chưa có thoát được cái thân người được. Thì Khẩn Na La là hình ảnh cũng chưa thoát được thân người được, nhưng mà làm sao, nhưng mà cái hình ảnh của ngứa vậy là xấu của bác, mà hình ảnh đó đó phục tùng làm việc, tức là nói tới đó cái sự hoang dã của con người mình đó, là không phải là cái chuyện giận dữ hay chuyện xoay mỏi, mà cái đặc tính là ta đây lúc nào tôi đây cả. Cho nên nó không phải là hoàn toàn con ngứa bác, ngứa hoàn toàn là thuần, nhưng nên là dạ mà cái đặc tính ấy, mà là cho biết Khẩn Na La cho biết cái đặc tính ấy, mà chưa có thuần thục, chưa có lúc nào cũng hoang dã, lúc nào cũng nghĩ lung tung, nghĩ chuyện này chuyện kia cả, không có theo một cái lề lối nào cả. Mình bây giờ là mình có cái đặc tính mình gọi là cái red mean, con người mà hoàn toàn là vì ngã cực kỳ, là mình muốn làm việc của mình thôi, không nghe lời ai cả, mà cũng không nghe bất kỳ cái đặc tính gì của người nào ngoài cả, hoàn toàn nghĩa là mình sống cho mình thôi, mình gọi là egocentric đó. Thì đó là cái đặc tính của Kim Na La mà nói, cho nên mình phải tránh cái đặc tính đó. Cuối cùng cả là Maholaya. hay là Mahoraga. Mahoraga thì con đại mạng gà, con rắn thiệt lớn, con bự, con rắn thiệt lớn nó biết tương ứng với cái gọi là cái đầu óc sinh tồn của mình các bạn. Sinh tồn là cái gì? Là con người mình là hồi xưa lúc mà mình con người mình mới sinh ra trong cái vũ trụ đó, thì mình có cái reptilian brain, tức là cái óc của cái loài mà bò sát. Thì cái Ma Hầu La Già đó là nói tới cái óc đó, đó là bò sát thì biết sinh tồn thôi, biết sinh tồn không hề biết cái gì khác hơn là cái chuyện gì khác đó. Cho nên khi mình sống đó, mình biết sinh tồn không thì mình đọc Phật pháp tu luyện nó rốt cuộc rồi là cũng vì vì cho sinh tồn thôi. Tôi đọc để mà tôi hết bệnh, tôi đọc để mà tôi tìm bệnh của tôi, nó tôi hành như nào để mà tôi thoát cái khổ của mình. Cái đó là cái đặc tính của Ma Hầu La Già, tức là mình chỉ lo cho mình thôi, sinh tồn cho mình thôi. Cái đặc tính của Ca Lô La Garuda, cái sĩ điệu đó, là bây giờ mình nghĩ tới người ta, nhưng mà nghĩ tới người ta là nghĩ tới cái gì? Chuyện xấu thôi, chuyện xấu người này, chuyện xấu người kia, tương hóa hòa chuyện xấu, đi tìm những cái chuyện không đẹp mà nói thôi. Đặc tính Atula là gì? Là mình giận dữ sân hận mà không có không ai mà kiềm chế nổi, và lúc nào mình cũng muốn đánh về cái tánh thiền. Thiền là con Atula lúc nào bắn về ông trời kìa, lúc nào mình cũng muốn đánh phá đi những cái đặc tính mà mình gọi là tốt trong người mình nghĩ chuyện tốt không dẹp đi, mình thì đi làm chuyện xấu. Thì khi mà bạn ngồi như vậy, bạn sẽ nghĩ tại sao mình cần Thiên Long Bát Bộ, bốn cái vị đầu Thiên Long Già So Khang Thứ Ba để mình tăng trưởng cho tốt trong người mình, bốn cái sau Atula Kalala Kutmala Mala để mình xóa bỏ dẹp tan đi cái tánh xấu, cái thú tánh của mình. Nói như vậy cho dễ hiểu, như vậy thì mình thấy rằng mình mới đi nghe Phật pháp, hay là tại sao Đức Phật mà giảng pháp thì có tám bộ tới nghe. Khi mình tu hành, khi mình nghe Phật pháp, nghe một vị thầy nào giảng, nghe một sư cô nào giảng, hay là mình khi phải tu luyện một cái đạo tràng nào, hay là mình tìm cái chùa nào đó, thì mình cần đem theo cái bạc bộ của mình. Bạc bộ của mình là những cái đặc tính mà tốt, cũng như là những cái đặc tính mà chuyển hóa cái xấu của mình. Chứ không phải là mình mong rằng là mình sẽ lúc nào cũng được tám cái gì đó thật sự hiện hình mà giúp đỡ mình, không. Mình nên nghĩ rằng mình đang đem theo trong người mình sự chuyển hóa tám cái điều đó trong người mình, chính là thiên năng bạc bộ của chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thank you.